Bình an cho anh em. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ rất thân mến, trong đời sống của chúng ta có nhiều thứ quý giá, và chúng ta đi tìm kiếm nhiều điều. Nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm nhận, nếu thiếu đi sự bình an, tâm hồn của chúng ta chẳng bao giờ có được hạnh phúc viên mãn. Ta sống trong nỗi sợ hãi và lắng lo, ta sống trong sự xao xuyến, thì làm sao có được hạnh phúc. Trích đoạn tin mừng Thánh Gioan trình thuật cho chúng ta hôm nay được đọc vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, gửi cho chúng ta một sứ điệp bình an cho anh em. Cả hai lần Đức Giêsu hiện đến với các tông đồ, cửa nhà các ông đều đóng kín. Cửa nhà đóng kín và Thánh Gioan giải thích vì các ông sợ người Do Thái. Đó không chỉ là căn nhà các ông ở, mà cửa nhà đóng kín ấy còn là một biểu tượng để ta thấy được tâm hồn của các ông đang khép kín trong vỏ ốc đời mình. Cửa nhà các ông đang khép kín vì sự sợ hãi. Cửa tâm hồn của các ông đang khép kín về sự lắng lo và thất vọng. Thầy của mình đã chết. Nỗi buồn đó thể hiện rất rõ trong đời sống của các tông đồ. Thánh Phêrô cùng với các môn đệ trở về quê cũ để đánh cá. Hai môn đệ thất thểu trên đường trở về Emmau. Thế đó, đời sống của chúng ta có lẽ hơn một lần cảm nhận chính tình trạng của các tông đồ. Cửa tâm hồn của chúng ta đóng kín. Có những ngày chúng ta không muốn bốc điện thoại để trả lời. Có những ngày chúng ta không muốn ra khỏi nhà để gặp gỡ bất cứ ai. Có những ngày chúng ta muốn đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình lại. Đấy là điều có thật. Có những người chỉ trong một ngày sống thôi, có cái giờ lạ lắm. Ví dụ có người khi thức giấc là cảm thấy sao nó buồn đến thế, sao đời sống nó vô vị đến thế. Phải khi bắt tay vào công việc, mọi chuyện mới nguôi ngoai. Có người thì cứ sau giờ trưa, khoảng chừng 2-3 giờ chiều, là rơi vào trong một tình trạng khủng hoảng, chán nản và sợ hãi, sợ phải đối diện với chính bản thân mình, tìm một việc gì đó làm, để rồi sự chán nản đó qua đi. Có người thì khi kết thúc một ngày làm việc, đặt mình trên giường và chỉ muốn rằng, thôi xin cho con một giấc ngủ dài và sáng mai không phải chào ngày mới. Cũng có thể một trong những tình huống như thế xảy ra trong đời sống của chúng ta. Đời sống của các tông đồ cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc sợ hãi, bất an, mất phương hướng sống và thất vọng như thế. Chính trong cái khoảnh khắc bất an, mất phương hướng sống và thất vọng như vậy, thì Đức Kitô hiện đến giữa các ông. Ngài không trao cho các ông những thứ mà trần gian tìm kiếm. Ngài ban cho các ông Thánh Thần. Ngài ban cho các ông sự bình an. Bình an cho anh em. Bình an là kết quả của lòng thương xót, và lòng thương xót phải là một linh đạo cho hội thánh, cho thế giới của ngày hôm nay. Có lẽ chưa bao giờ con người lại phát triển như ngày hôm nay. Khoa học kỹ thuật lại phát triển như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ cũng chưa bao giờ con người lại cảm thấy thất vọng về chính mình như trong thời đại này. Khoa học kỹ thuật không phải là chìa khóa để giải thích, để đáp lại mọi nhu cầu của kiếp nhân sinh. Hơn một lần, chúng ta cảm nhận sâu xa cần đến sự bình an của Chúa trong tâm hồn, nhất là khi chúng ta đối diện với thử thách, khi chúng ta đối diện với sự trống rỗng của tâm hồn, khi chúng ta đối diện với đau khổ, khi chúng ta đối diện với sa ngã tội lỗi. Sự bất an ùa về như nước tràn vào chỗ chúng. Chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta vượt qua tình trạng của bản thân mình và cảm nhận sự bình an sâu thẳm, sự bình an mà thế gian không thể nào trao tặng. Có người chia sẻ với tôi rằng trong những lúc buồn hoặc lắng lo như thế, con chỉ muốn ở một mình thinh lặng trong nhà thờ. Nhiều khi chẳng làm gì, chỉ ngồi đó khóc được thì khóc, nhưng mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta, nhất là những lúc chúng ta cảm thấy chao đảo và chơi vơi như thế. Lòng thương xót đó đã đổ xuống trên các tông đồ khi các ông mất phương hướng và đánh mất niềm hy vọng phục sinh. Lòng thương xót đó đã đổ xuống tông đồ Tô-ma, dù ông cứng lòng tin, đấng phục sinh vẫn còn đó những thương tích của cuộc vượt qua, mời gọi Tô-ma cảm nhận và đụng chạm. Lòng thương xót đó vẫn đang đổ xuống trên cuộc đời của từng anh chị em chúng ta trong từng ngày sống, cho dù ngày sống đó có vất vả lo toan, cho dù ngày sống đó có lao đao xuôi ngược. Lòng thương xót của Thiên Chúa chẳng bao giờ vơi, tát chẳng bao giờ cạn, cứ tuôn trào xuống như mưa trời trên kẻ lành và người dữ. Cử hành thánh lễ mừng kính lòng Chúa thương xót hôm nay xin cho mỗi chúng ta cảm nhận sâu xa từ đáy tâm hồn của mình Thiên Chúa xót thương tôi, để dù trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng ta không đánh mất niềm hy vọng của mình. Và một khi cảm nhận lòng Chúa thương xót chúng ta vô bờ, chúng ta cũng hãy biết xót thương nhau, nhất là những người thân cận của chúng ta, nhất là những người cùng chia sẻ một mái ấm gia đình, cùng chia sẻ một lý tưởng cuộc sống, cùng chung chia một môi trường làm việc. Lòng thương xót ấy phải như đốm dầu loang, cứ loang dần, loang rộng, loang ra mãi, để chan hòa nơi tất cả mọi người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống này. Xin Chúa hãy tỏ lòng xót thương, ban cho chúng ta sự bình an của Chúa.